Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải luôn xác định an toàn lao động phải thực hiện song song, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp.
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 này, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế, lấy thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp là mũi nhọn để phát triển. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 29 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, thành lập 6 tổ công tác thường xuyên đi cơ sở, tuyên truyền, nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động các thành viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, vân vân. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID với số tiền trên 4 tỷ đồng và các hiện vật, nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, vân vân. Sau tháng cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục thực hiện 18 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến của phường giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn 2015-2020, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền phường, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, được các tập thể cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng. Tiêu biểu như phong trào thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong 5 năm qua, các chỉ tiêu chủ yếu của phường đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 5 đề ra. Kinh tế tăng trưởng, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã tặng giấy khen cho 22 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những yếu tố quyết định đến sự vững mạnh của tổ chức Đảng cơ sở, nên trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ phường Quan Triều đã triển khai thực hiện có hiệu quả 5 đề án của Thành ủy Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy dựa trên nguyên tắc điều lệ Đảng. Theo đó, công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên. Thực hiện đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xây dựng và thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, thực hiện giải thể 35 chi bộ, thành lập mới 19 chi bộ trực thuộc với tổng số 684 đảng viên. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ theo đúng quy định. Cũng trong giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy đã đề nghị và tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 297 lượt đảng viên đủ điều kiện, kết nạp mới 36 đảng viên vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua phân loại đánh giá chất lượng hàng năm, có 97% các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đạt tiêu chuẩn, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng là căn cứ để các trường đại học cao đẳng xét tuyển sinh. Chính vì vậy, ngay trước khi quyết định đăng ký dự thi, thí sinh cần nắm chắc những quy định chung để bảo đảm quyền lợi, cơ hội học các ngành theo và năng lực và nguyện vọng.
Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020, thí sinh phải thực hiện đầy đủ các điều kiện hoàn thành các bài thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và các điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ tổ chức tất cả 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học. Môn thi thành phần tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục phổ thông phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn một trong 2 tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi đầy đủ 3 bài thi, gồm toán, ngữ văn và 1 bài thi tự chọn theo tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Để xét tuyển đại học cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp theo nguyện vọng, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường đại học cao đẳng. Về hình thức thi, các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Khác với mọi năm, thí sinh có thể đăng ký và dự thi toàn bộ các bài thi trong kỳ thi. Nhưng quy chế năm 2020 bắt buộc thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp chỉ được đăng ký 1 bài thi tổ hợp, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Đối với thí sinh tự do cũng chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng 1 bài thi tổ hợp. Đây cũng chính là phương pháp sàng lọc phân ban ngay từ đầu đối với các thí sinh, tránh thi tràn lan mà thiếu trọng tâm, dẫn đến kết quả thấp hoặc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng mà không xác định học ngành nghề phù hợp, dễ gây tình trạng xét tuyển ảo. Ngoài ra, thí sinh là học viên khối giáo dục thường xuyên cũng được đăng ký thi môn ngoại ngữ để lấy điều kiện xét tuyển đại học cao đẳng. Về chính sách ưu tiên cộng điểm trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng, cũng có những quy định chặt chẽ, cụ thể hơn mọi năm trước. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định điểm xét tốt nghiệp đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Mức ưu tiên không giống với mức ưu tiên trong quy chế tuyển sinh. Để tránh việc thí sinh cộng điểm ưu tiên hai lần, nếu trường sử dụng điểm xét tốt nghiệp để xét tuyển thì phải trừ đi điểm ưu tiên đã được cộng vào trong điểm xét tốt nghiệp, sau đó mới cộng thêm ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh để xét tuyển. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Luật Giáo dục 2019 chính thức có hiệu lực. Do đó, từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Đặc biệt, quy chế tuyển sinh năm 2020 quy định bổ sung thêm các nhóm đối tượng thí sinh được tham dự xét tuyển hoặc dự thi đại học cao đẳng gồm học sinh học chương trình nước ngoài tại trường trung học phổ thông ở Việt Nam được tham gia tuyển sinh. Với điều kiện, chương trình đó đã được nước sở tại công nhận và đạt trình độ tương ứng trình độ trung học phổ thông của Việt Nam. Bên cạnh đó, các thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tại các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam. Hiệu trưởng các trường đại học căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh, bảng điểm, kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam để xem xét quyết định cho vào học. Có thể nói, quy chế thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học cao đẳng năm 2020 rất mở nhưng cũng rất chặt chẽ để đảm bảo nguyện vọng và nhu cầu học tập nâng cao của xã hội, đồng thời có sự phân ban, phân tầng rõ trước khi người học lựa chọn nghề phù hợp cho tương lai.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2020. Với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ đảng, chiến dịch năm nay sẽ diễn ra từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2020 với nhiều hoạt động như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa, tổ chức các hoạt động hè, chăm sóc thiếu nhi, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tư vấn hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Từ đó sẽ kết nối, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên với bạn bè quốc tế. Thông qua chiến dịch tình nguyện hè 2020 sẽ góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong xã hội.
Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên, nhi đồng, khẳng định vị trí vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao nội lực của người Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Đối tượng tham gia dự thi là các em học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên, học viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Thí sinh có thể lựa chọn hình thức dự thi là thi viết hoặc quay video clip. Thí sinh gửi bài dự thi về trường nơi thí sinh đang theo học. Nhà trường sẽ tổng hợp lựa chọn những bài dự thi có chất lượng tốt, tiêu biểu gửi về ban tổ chức cuộc thi. Đối với đối tượng dự thi là học sinh phổ thông được lựa chọn một trong ba đề. Đối tượng dự thi là học sinh sinh viên được lựa chọn một trong hai đề, mỗi đề gồm hai câu hỏi. Trong đó có một câu hỏi chung là nếu được lựa chọn là đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? Câu còn lại có các nội dung sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ người đọc sách, viết tiếp lời cho một cuốn sách mà em đã đọc, chia sẻ một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của em, phương pháp đọc sách hiệu quả. Thời gian nhận bài thi từ ngày 23 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 7, tổ chức chấm, tổng kết, trao giải vòng sơ khảo vào tháng 8 năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập, xây dựng đang là ngành có tốc độ phát triển nhất hiện nay khi mà ngày càng có nhiều công trình, khu công nghiệp, nhà máy, chung cư được xây dựng. Do đó, việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công, xây dựng các công trình rất quan trọng. Ghi nhận tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, Công ty Hoàng Hải, một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên, đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.
Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải nhấn mạnh, an toàn lao động có vai trò ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với người trực tiếp lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển chung của nền kinh tế và toàn xã hội. Việc bảo đảm an toàn cho người lao động không chỉ giúp cắt giảm tối đa các chi phí do tai nạn gây ra, mà còn góp phần tạo được niềm tin, uy tín thương hiệu với người lao động, cũng như cho doanh nghiệp. Với đặc thù là doanh nghiệp thi công các công trình đường giao thông và kỹ thuật hạ tầng, trong suốt quá trình 20 năm hoạt động, công ty đặc biệt coi trọng và xác định an toàn lao động phải thực hiện song song, gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý về an toàn lao động tại đơn vị nhiều năm qua. Đặc biệt, từ năm 2010, đơn vị đã xây dựng bộ quy trình kỹ thuật an toàn cho các công việc, thiết bị. Cho đến nay, bộ quy trình này vẫn tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa.
Người lao động đều được hàng năm huấn luyện các cái kỹ năng về an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty cũng có chấm điểm hàng tháng ở các công trường, khích lệ cái an toàn viên luôn luôn làm tốt hơn ở các công trường.
Tìm hiểu thêm được biết, từ năm 2016, công ty Hoàng Hải đã thành lập Hội đồng Bảo hộ Lao động, mặc dù không thuộc diện bắt buộc, và Ban An toàn do đồng chí Phó Giám đốc là trưởng ban và có biên chế kỹ sư an toàn chuyên trách. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được kiện toàn với gần 20 thành viên là người lao động tại tất cả các công trường. Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng và ban hành thực hiện bộ quy định nội bộ về hoạt động an toàn lao động, thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng cho các an toàn vệ sinh viên. Chỉ tính riêng năm 2019, công ty đã tổ chức được 7 lớp huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sơ cấp cứu tai nạn và nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ quản lý người lao động mới vào công ty và người lao động có chứng chỉ đã hết hạn. Đồng thời tổ chức 3 đợt khám bệnh định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho 100% người lao động. Qua đó đã phát hiện 5 lao động có kết quả đạt sức khỏe loại 3 và 4 để theo dõi và chăm sóc theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên thực hiện các chương trình về an toàn lao động. Hàng năm doanh nghiệp đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về an toàn và quản lý an toàn lao động do Sở tổ chức, xây dựng góc bảo hộ, nơi trưng bày các tài liệu quy định về an toàn lao động và các phương tiện bảo vệ cá nhân tương ứng với các công việc, ngành nghề. Anh Hoàng Thanh Quyết, cán bộ kỹ thuật của công ty cho hay, ít có đơn vị doanh nghiệp nào làm được. Nhờ có góc bảo hộ mà những lúc nghỉ giải lao giữa giờ, chúng tôi cũng tranh thủ tìm đọc, nghiên cứu để có thêm kiến thức, kỹ năng áp dụng vào công việc thực tế của mình tại công trường.
Nhắc nhở những đội thi công, những anh em trên công trường là luôn luôn có cái trách nhiệm với chính mình để tuân thủ nội quy định của công ty, cũng như là đảm bảo an toàn cho bản thân mình và nâng cao cái công tác an toàn của công ty.
Một yếu tố khác để góp phần đảm bảo an toàn lao động cũng được công ty Hoàng Hải duy trì thực hiện hàng năm là đo kiểm môi trường lao động và kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn rất quan trọng. Trong năm 2019, công ty đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đo kiểm định môi trường lao động thông qua việc lấy 41 mẫu quan trắc, kịp thời phát hiện chỉ tiêu bụi vượt ngưỡng quy định. Cùng với đó, thực hiện kiểm định 27 thiết bị, máy móc công trình với kết quả đều đạt các yêu cầu theo quy định. Đối với các chế độ quy định khác về bảo hộ lao động được đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh, như thực hiện tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện các chế độ báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. 100% người lao động được chi trả tiền ăn ca, các công nhân làm việc ở môi trường độc hại được bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng nắng nóng cho người lao động trên các công trường khi nhiệt độ môi trường trên 30 độ C. Các an toàn vệ sinh viên được chi trả tiền hiệu quả hàng tháng tối đa đến 2,5 triệu đồng một người. Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công, xây dựng các công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã nhận được nhiều giấy khen của bộ ngành liên quan và mới nhất là giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn Lao động. Đây là sự ghi nhận tích cực để trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, góp phần tạo uy tín với người lao động và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển bền vững với mức tăng trưởng ổn định. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2020-2025 này, Đảng bộ phường tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế, lấy thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp làm mũi nhọn để phát triển.
Chi bộ Công ty Cổ phần và Dịch vụ Minh Cầu trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra với mức doanh thu tăng trưởng mỗi năm từ 10% đến 20%. Riêng năm 2019, doanh thu của công ty đạt trên 150 tỷ đồng, lương bình quân người lao động mỗi năm tăng từ 7 đến 10%. Hệ thống dịch vụ của công ty, trong đó có chuỗi siêu thị Minh Cầu, đã và đang tạo dựng được niềm tin lớn với khách hàng. Để góp phần cùng với toàn Đảng bộ phường Phan Đình Phùng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Huy Luân, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần và Dịch vụ Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, nói về các giải pháp cụ thể để thực hiện.
Có thể nói rằng là cái mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp là tương đối nặng nề. Trong cái điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, với cái điều kiện một doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, với cái truyền thống sẵn có của doanh nghiệp, cái lòng tin của cán bộ nhân viên và đặc biệt là cái sự ủng hộ của người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước tin tưởng và ủng hộ doanh nghiệp. Vì vậy, chi bộ cũng như doanh nghiệp xác định là sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ này, và chúng tôi cũng xác định là sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà mục tiêu chi bộ cũng như là doanh nghiệp đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Công ty Quảng cáo Thái Nguyên cũng là một trong những mô hình phát triển theo hướng dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu cho cơ cấu kinh tế của phường. Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nên từ cơ sở nhỏ đến nay sau hơn 10 năm hoạt động, công ty vẫn giữ vững nhịp độ phát triển với doanh thu hàng năm khoảng trên 5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 15 lao động, mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Là lao động gắn bó với công ty nhiều năm, anh Trần Thanh Sơn, lao động công ty Quảng cáo Thái Nguyên cho biết.
Mình làm ở đây là hơn 10 năm rồi. Ở đây lãnh đạo của công ty cũng tập trung về cho anh em về lao động sản xuất, lương thì không bao giờ chậm và chế độ phúc lợi do đều có của anh em.
Hiện nay trên địa bàn phường Phan Đình Phùng có trên 500 doanh nghiệp đang hoạt động, gần 1.500 hộ kinh doanh cá thể với các ngành nghề đa dạng về thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của phường đạt 1.650 tỷ đồng, vượt kế hoạch thành phố giao. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, các cấp ủy đảng từ phường đến cơ sở đều tích cực thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tạo môi trường phát triển kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn. Đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho biết về định hướng phát triển của phường như sau.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ chúng tôi xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Chúng tôi cũng đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết của Đại hội. Trong đó thì tập trung đẩy mạnh chất lượng của thương mại dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, động viên khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn mở rộng, đầu tư và thu hút nguồn lực để tạo nhiều việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên đảm bảo cái môi trường phát triển bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân phát triển doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu hoàn thành 100% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo kế hoạch được giao, qua đó phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách được giao, phường Phan Đình Phùng sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục xây dựng phường Phan Đình Phùng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn phường.
cho tôi sáng mắt sáng lòng. Nàng ta ơi, cảm ơn người Giê-xu. Từ đây lòng tôi sương mùi đau khổ và tình yêu căm dần hóa lời ca.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m2 đến 345,2m2, có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m2 đến 21 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách Mạng tháng 8,
thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!